Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Một hôm, đang khi Đức Giêsu đang đi trên đường cùng các môn đệ, thì có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với các ông, Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo tin mừng triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, xin cho tôi được theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Anh chị em nhóm Thánh Linh rất thân mến, hôm nay đầu tiên con được dâng lễ với nhóm Thánh Linh. Nghe biết về nhóm Thánh Linh nhiều lắm rồi, hôm nay mới diễn kiến dung nhan mới biết là nhóm Thánh Linh có đồng phục không nhỉ? Có đồng phục, có Chúa Thánh Thần, có lửa thần khí. Tin mừng chúng ta nghe hôm nay trong tin mừng của Thánh Luca chương 9 câu 57 đến câu 62 về việc những người muốn đi theo Chúa Giêsu. Thưa Thầy, Thầy đi đâu con cũng xin đi theo. Câu trả lời đó là: Con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Điều này không đơn giản là một câu ví về luật tự nhiên, nhưng mà con cáo có hang trong bối cảnh mà Chúa Giêsu nói là Hê-rô-đê là con cáo già, thì con cáo có hang đấy tức là Hê-rô-đê ông có ngai tòa riêng của ông, chim trời có tổ, thời bấy giờ đế quốc Roma chọn con đại bàng làm vật linh biểu tượng cho đất nước, mà con đại bàng là con mà nó bay cao nhất trong các loại chim. Thì chim trời có tổ và đế quốc Roma cũng có triều đại của mình. Người Việt Nam chúng ta con gì là con vật linh nhỉ? Con gì? Đấy, không phải rồng. Rồng là thuộc về ma quỷ rồi. Đấy. Con trâu à? Con trâu là của chủ nghĩa xã hội này. Con vật linh của chúng ta trong văn hóa Việt Nam là con hạc. Con hạc, con hạc là loài giống hạc to đó. Nếu như chị em ở trong những cái bàn thờ của những gia đình truyền thống Do Giáo có vấn đề hai con hạc hai bên chúng ta lại, đó là con vật linh của Việt Nam. Chỉ từ khi năm 45 trở về đây, xã hội này ý là con trâu, mà trâu thì cái gì vui nhất thì gọi là vui như trâu. Châu phải là vật linh, châu phải vật linh, châu là một loài trong văn hóa và trong lưu đức thôi. Còn vật linh của chúng ta trong 4.000 năm văn hóa là con hạc. Con hạc thì thanh tao, đẹp vô cùng. Con người không có chỗ tựa đầu, tức là anh chị em nhìn Giêsu trên thập giá khi Ngài chết. Bình thường chúng ta chết là chúng ta vẫn có gối để tựa đầu đúng không? Bây giờ trên thập giá, lúc Chúa Giêsu tắt thở, Thánh Gioan mô tả là Ngài gục đầu trao thần khí. Cho nên đấy, trên thập giá Chúa Giêsu không có chỗ tựa đầu. Nếu chúng ta đọc tin mừng của ngày hôm nay, ngày thứ 5 theo lịch phục vụ thường niên, thì Chúa Giêsu đến thành Caesarea Philippi và Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: Này, người ta bảo con người là ai? Ai phần nữ con người?
Các tông đồ trả lời: thưa thầy, họ nói thầy là ông Giơ Tay Giả, có người nói thầy là ông Giê-rê-mi-a, có người nói là ông Isaiah, hoặc là một ngôn sứ nào đó. Chúa Giêsu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Và thánh Phêrô tuyên tín: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa nói ngay với Phêrô: này anh Simon con ông Giô-na, anh thật có phúc vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều này, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời mà khải cho anh. Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm một điều gì, trên trời cầm một điều ấy. Dưới đất anh tháo cỡ điều gì, trên trời sẽ tháo cỡ điều ấy. Như vậy, chỉ có Chúa mới mặc khải cho hội thánh, và Chúa ban huấn quyền cho hội thánh để hội thánh rao giảng tin mừng. Và sứ vụ của Chúa Giêsu là rao giảng tin mừng, và sứ vụ căn tính của hội thánh là rao giảng tin mừng. Bao lâu rao giảng tin mừng thì bấy lâu hội thánh càng phát triển. Cho nên vì Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô đứng đầu hội thánh, cho nên Chúa hứa với thánh Phêrô: này anh Simon, Satan nó sàng anh như người ta sàng đạo, nhưng thầy cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất đức tin và anh củng cố đức tin của anh em của anh. Rồi chỉ có mỗi Phêrô được Chúa cho thấy thị kiến, mà trong sách Công vụ Tông đồ chương 11 mô tả thánh Phêrô thấy một thị kiến từ một cái lưới xà xuống từ trời và có bốn góc túm lại, trong lưới có tất cả những loài vật ô uế, và Chúa nói với Phêrô: hãy cầm lấy mà ăn, hãy giết mà ăn. Điều này có một ý nghĩa gì? Hãy giết mà ăn, tức là điều này Chúa mặc khải cho Phêrô biết rằng bây giờ những gì chúng ta ăn từ ngoài vào không làm cho con người chúng ta trở nên ô uế, mà chúng ta được thanh tẩy là nhờ thần khí, nhờ thánh linh, nhờ thần khí mà chúng ta được thanh tẩy, được chữa lành và được sạch. Và chính vì thế mà từ nay, tức là từ thời của thánh Phêrô đó, khi thấy được cái mặc khải đó, và các thánh tông đồ họp công đồng đầu tiên tại Jerusalem và bỏ luật cắt bì. Luật cắt bì là luật gia nhập đạo của người Do Thái dành cho các trẻ em nam 8 ngày tuổi lên đền thờ chịu phép cắt bì. Và cắt bì tức là cắt cái bao bì đầu của trẻ nam để một nghi thức gọi là thanh tẩy hoặc sự ô uế. Thì bây giờ hội thánh không cần phải làm điều đó nữa. Bây giờ người ta được thanh tẩy là nhờ nước và thần khí trong Chúa Thánh Linh. Đấy, nhóm Thánh Linh chúng ta. Thế rồi ngày xưa Đức Cha Lê Văn Ấn của giáo phận Xuân Lộc, anh chị em có nghe tên Đức Cha Lê Văn Ấn không? Khi ngài được chọn làm giám mục, ngài chọn khẩu hiệu giám mục là hãy giết mà. Cho nên khi ngài trình lên tòa thánh và trình lên nhà nước thì nhà nước không chịu. Nhà nước nói khẩu hiệu gì mà ghê thế, mà lại mang tính hàm ý chính trị nữa, hãy giết mà ăn. Và nhà nước từ chối với thượng tiên, nhà nước nói không, chọn khẩu hiệu khác đi, chứ khẩu hiệu này không hợp với bức ảnh chính trị Việt Nam. Đức Cha nói tôi không, tôi vẫn chọn khẩu hiệu đó, cho thì tôi chỉ là giám mục, không cho thì thôi. Và như vậy ngài vẫn quyết tâm chọn khẩu hiệu là hãy giết mà ăn. Hãy giết ở đây không phải là giết con người, giết sinh vật, mà là giết ở đây cho thấy một điều Chúa mặc khải cho thánh Phêrô biết: từ nay chúng ta được thanh tẩy nhờ thần khí, nhờ lời của Chúa. Cho nên Đức Cha Lê Văn Ấn vẫn chọn khẩu hiệu giám mục hãy giết mà ăn. Cho nên trong hội thánh và hội thánh là ai? Hội thánh là dân Thiên Chúa, hội thánh là chúng ta, và hội thánh đứng đầu là thánh Phêrô, đứng thánh Cha, và hội và chính Chúa mặc khải lời của ngài cho chúng ta, và chúng ta có sứ vụ tìm hiểu để biết về Chúa và để rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Pio thứ 12, ngài vào chủ viện Roma. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là trước Đức Gioan 23. Khi Đức Pio thứ 12 qua đời, giáo hội loay hoay để tìm một đức giáo hoàng kế vị Đức Pio thứ 12, bởi vì Đức Pio thứ 12 là một giáo hoàng thông minh kiệt xuất vô cùng. Ngài vào trong viện chủng viện, đại chủng viện Roma, nơi đó đào tạo các thầy chủng sinh, và cũng từ trong chủng viện Roma rất nhiều người được đào tạo ở đó và khi làm linh mục, và rất nhiều người được chọn làm giám mục. Đức Pio thứ 12 hỏi các thầy chủng sinh: thưa các thầy có biết là thế lực nào phá mục thánh nhiều nhất không? Theo anh chị em tông đồ Thánh Linh thì thế lực nào phá mục thánh nhiều nhất?
Suy nghĩ từ đâu?
Các thầy trả lời: thưa Đức Thánh Cha, có phải là những gia đình ly dị ly tán không? Đức Thánh Cha nói: không. Và Đức Thánh và các thầy trả lời tiếp: thưa Đức Thánh Cha, có phải là cộng sản vô thần không? Đức Cha nói: không, cộng sản là chuyện nhỏ. Rồi các thầy nói: thưa cha, có phải là thật Satan không? Nói: không, Satan Chúa nói rồi mà, Phêrô, Satan sản anh như người ta sản gạo, nhưng thầy cầu nguyện cho anh yên tâm, Satan không làm gì được của thánh đâu, nó chỉ là quấy phá cái tổ chức, không làm gì được của thánh sụp đổ. Và các thầy không trả lời được, và câu trả lời Đức Thánh Cha nghiêm nghị nhìn mặt các thầy và nói: Đức Thánh Cha nói những người mà sẽ làm linh mục, Đức Thánh Cha nói thế lực phá hội thánh nhiều nhất là những người Kitô hữu mà dốt về Chúa, dốt giáo lý. Những người Kitô hữu mà dốt giáo lý, dốt về Chúa là phá hội thánh nhiều nhất. Mà Đức Thánh Cha nói cái đối tượng mà là những người trở thành linh mục, mà nếu như không biết về Chúa, không biết về kinh thánh, không biết về giáo lý, mà giảng dạy không giảng dạy đúng một chữ mà giảng dạy sai, thì gây ra bè phái, mà gây ra các nhóm lạc giáo, thì là phá hội thánh nhiều nhất. Và chính vì thế mà hôm nay chúng ta có lễ Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh sinh năm 1170 tại Tây Ban Nha. Ngài sinh ra và học rồi làm linh mục, 35 tuổi làm linh mục. Nhà ngài có ba anh em làm linh mục, hai anh đầu đều là linh mục hết, ngài là em út. Và sau này ngài thấy rằng là do châu Âu và Pháp cũng như Tây Ban Nha có cái bè lạc giáo nổi lên, và trong cái sự lạc giáo mà giáo hội bị phân tán như thế, cho nên ngài được ơn Chúa và ngài thành lập giáo Đa Minh để hộ giáo. Hộ giáo tức là giảng dạy, dòng Đa Minh là dòng giảng thuyết mà, giảng dạy chân lý đức tin để bảo vệ đức tin tinh truyền của hội thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Đa Minh trong một bối cảnh đặc biệt quan trọng vô cùng. Và Thánh Đa Minh là một con người của cầu nguyện. Khi mà chân phước trong Đa Lô là người sống cùng thời với Thánh Đa Minh, ngài viết tự sự với Thánh Đa Minh, ngài nói thế này: Cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa ban cho cha ơn đặc biệt cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và cho người sầu khổ. Cha cảm thông với những người sầu khổ của họ tận đáy lòng và hiểu biểu hiện ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt. Có những khi giữa đêm thanh vắng, ngài cất tiếng kêu lớn: Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cho nên Thánh Đa Minh đã có những đêm mà ngài thức suốt đêm, ngài cầu nguyện vì lợi ích các linh hồn. Và điều này khi hôm nay nhóm Thánh Linh chúng ta dâng lễ trong tháng 8, trong một ngày mà trùng với lễ Thánh Đa Minh, có phải là vô ý đâu. Chúa sắp xếp cho nhóm Thánh Linh để lễ trong bối cảnh mà chúng ta chiêm ngắm vị thánh của thời Trung Cổ lỗi lạc, để vì linh đạo của ngài khơi lên trong chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta về tinh thần thánh linh của mình, đó là cầu nguyện. Và ngang câu cầu nguyện chúng ta loan báo tin mừng. Xin cho anh chị em Thánh Linh luôn luôn giữ được lửa của sự cầu nguyện, để nhờ cầu nguyện Chúa thánh hóa chúng ta, thánh hóa gia đình chúng ta, thánh hóa nhân sinh chúng ta, và thánh hóa cả thế giới nhờ những con người chúng ta ở đây. Xem ra là bình thường thôi, nhưng trong lời cầu nguyện Chúa làm cho chúng ta trở nên vĩ đại. bởi vì Chúa là đấng vĩ đại. Xin Chúa Giêsu, con người của vĩ đại và con người đã đến, đã ném lửa vào mặt đất và ước chi lửa ấy bùng lên. Xin cho con lửa ấy bùng lên trong tâm hồn của người chúng ta để chúng ta trở thành đuốc sáng như Thánh Đạo Minh là ngọn đuốc sáng của thời Trung Quốc. Xin Đức Mẹ, Nữ Vương, các thánh linh mục, tổ tử, Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, và Đức Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em thánh linh để anh chị em cũng là đuốc sáng trong thế giới hôm nay của thế kỷ 21.